Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho người hỡi Khô-ra-din, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói với các ngươi hay, đến ngày phán xét đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đọc Kinh Thánh, nghĩa là trong Cựu Ước, mình nghe có những câu chuyện. Chuyện nó rất là đời. Mà trong cái đời đó, nó có chất đạo trong đó. Vì nằm trong chương trình, trong kế hoạch, trong dự tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa sử dụng con người, những con người méo mó, những con người bất toàn, những con người bất xứng, và cả những sự kiện, những sự việc mà Phao-lô bảo ra, đối với người có lòng mến Chúa thì Chúa biến sự dữ thành sự lành. Nhìn thấy được Chúa biến sự dữ thành sự lành. Nhìn thấy được Chúa dùng những phương tiện của con người, dùng con người để thể hiện, để làm cho chương trình của Chúa được thực hiện. Ví dụ, trong câu chuyện mà anh chị em nghe trong sách Xuất Hành ngày hôm nay thứ ba, hôm qua chúng ta đã nghe nói là Pharaoh ra lệnh con trai người Do Thái sinh ra thì phải ném xuống sông Nin, không được nuôi, chỉ được nuôi con gái mà thôi, để ngăn chặn việc mà người Do Thái càng ngày càng sinh sôi nảy nở, dân số quá đông trên đất Ai Cập. Ngoài việc bắt phải làm những việc nặng nhọc, thì khi lệnh của vua ban ra, mọi người phải thi hành. Nhưng có một người thuộc dòng họ Lê-vi lấy một người con gái cũng thuộc dòng họ Lê-vi. Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con trai. Này, nếu chị là người mẹ mà sinh ra được đứa con, chị có nỡ đem đứa con chị ném xuống sông không? Mình nhất là thấy đứa bé kháu khỉnh, giọt máu của mình, bây giờ mình phải theo lệnh của nhà vua vứt xuống sông, giết đứa con của mình. Chị có làm không? Không làm thì cả mẹ lẫn con cũng phải chết. Bây giờ làm sao mà cứu đứa bé ra đây? Chúng ta thấy bàn tay của Chúa dùng cái cách khéo léo của con người, là người mẹ ấy giấu nuôi nó 3 tháng trời. Khi mà không thể giấu hơi lâu hơn được nữa, vì nhỡ mà nuôi nó cứ nó khóc thì sao? Hàng xóm bảo: Ủa, chị mới sinh con ở? Dạ, trai hay gái? Nói đi. Trai mà chị không liệng nó xuống sông là lệnh của vua, có khi đứa xấu bụng nó còn đi, nó đi nó mách, mình chết cả mẹ lẫn con, có khi Chúa Di Tâm tộc không chừng. Cho nên là biết rằng không thể giấu được nữa, nó lớn một chút 3 tháng rồi. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Giờ vứt xuống sông thì không đành. Bây giờ làm cách này, lấy cái thúng, chết thắt ín với lại nhựa chai vào đó, để cho nó không bị ngấm nước. Cái thúng đó mà hồi chúng tôi đi công tác Bác Ái rồi ra ngoài bãi biển, mấy người dân chài họ hay có cái thúng. Rồi họ ngồi đó, họ có mỗi cái chài ra, cái gì ra, để mà chèo đó, ngồi đó. Thế họ chèo hay quá. Chúng tôi mỗi đứa leo lên cái, nó cứ quay vòng vòng, nó chẳng đi, chẳng xuống, chẳng tới, chẳng lui, nó vòng vòng không quay. Nó cứ chìm theo, nó chết hết ín với lại nhựa chai rồi. Thì cô bà mẹ mới lấy cái đó cho đứa bé vào trong cái thúng, rồi đặt cái thúng trong đám sậy ở bờ sông Ninh. Nhưng mà nếu chú không quan phòng thì đứa bé nó cũng chết thôi, không chết chìm chết nước thì chết đói. Bà đâu có biết rằng là có công chúa con của vua Pharaoh lại đi ngang qua đó và xuống tắm ở dưới sông ở ngay khúc đó. Ta bảo là tình cờ à? Đúng, nếu mà theo kiểu tự nhiên của con người thì nó là tình cờ, ngẫu nhiên. Ồ, chuyện ngẫu nhiên, chuyện tình cờ. Anh mua gạo chưa? Dạ con mua rồi cha, giãn cách con nhà con mua bằng tạ gạo rồi. Anh lấy gạo ra anh để vào trong cái nồi chưa? Dạ để rồi. Cứ để rồi, tình cờ nó chín. Có tình cờ không? Không có sự tác động của con người, không có sự cộng tác của con người làm gì mà gạo thành thơm được, đúng không? Chẳng có gì gọi là tình cờ trên cuộc đời này hết. Sợi tóc trên đầu rơi xuống mà không ngoài thánh ý Chúa mà. Vậy thì biến cố mà anh chị em đang đón nhận đây này, biến cố virus corona, cả thế giới bị ảnh hưởng mà không nằm trong chương trình của Chúa ư? Không phải là Chúa dùng cái đó để mà trừng phạt con người, không phải. Chúa không bao giờ trừng phạt. Chúa thương con người, nhưng mà vì cái lòng dạ ác độc của con người, một cá nhân nào đó hay một tập thể nào đó sử dụng nó như phương tiện để thống trị bá chủ thế giới chẳng hạn. Nhưng mà Chúa dùng virus corona này cũng là dịp để mà thanh lọc, thanh tẩy nhân loại và con người này. Nhờ virus corona mà con người mới thấy được sự bất lực của mình, hãnh diện cao ngạo ta đây, bây giờ virus corona làm gì được, sợ quá mới lạy Chúa xin thương xót chúng con. Rồi tất cả những cái hình thức bên ngoài phải bỏ bớt dần đi. Ở bên ngoài đời, lễ hội, lễ gì đó tốn kém của dân dân bỏ hết. Nếu mà không có virus corona, có dập nổi lễ hội không? Tổ chức càng có tiền càng tổ chức nhiều, càng có tiền càng ăn chơi nhiều rồi tội lỗi nhiều. Mỗi lần cứ lễ hội xong là bao nhiêu vụ phá thai xảy ra vì họ ăn chơi, trác táng, quan hệ với nhau rồi sinh, có thai rồi phá thai. Nhiều lắm thưa anh chị em. Rồi nếu mà không có virus corona, liệu những lễ hội của bên tôn giáo, nhất là bên công giáo mình có chịu giảm bớt hay không? Bây giờ có chút tiền rồi, có đủ điều kiện rồi, có dư điều kiện, bắt đầu càng ngày càng phô trương ra. Xây nhà thờ càng cao càng to, rồi rước sách linh đình, xe chạy ngoài đường cả mấy chục chiếc xe Jeep hoặc cả trăm chiếc xe Honda, vòng hoa vòng nước chạy, diễu hành. Thì những cái hình thức đó nó không phù hợp với thời đại ngày hôm nay. Ngày hôm nay người ta cần những hành động thiết thực, đó là trong hoàn cảnh này thì những người công giáo càng phải dấn thân vào việc bác ái để chia sẻ giúp đỡ cho những người đang khó khăn vì virus corona. Đó, chúng muốn cái đó đó. Chúng muốn ta biết quan tâm đến, nghĩ đến người khác. Chúng muốn gia đình có dịp để mà gần gũi nhau, quy tụ với nhau để mà cầu nguyện, để mà chia sẻ, để mà giải trí cũng được, ăn chung cũng được, xem đá bóng chung cũng được, miễn là có dịp để ngồi bên nhau, ngồi với nhau, cùng nhau. Mọi cái đều nằm trong chương trình của Chúa chứ. Anh chị em nhìn cái hướng tích cực như vậy đi, được không? Cứ ngồi mà, ôi giờ sao đây, chẳng có sao gì cả, ban đêm mới có sao, ban ngày thì không có sao. Thế thôi, vui lên anh chị em. Ngày hôm nay là ngày tĩnh tâm thứ tư hay thứ năm gì rồi đó, phải không? Từ hôm mùng 9, không giờ ngày mùng 9, hôm nay là ngày 13 rồi, được 4 ngày tĩnh tâm tĩnh dưỡng rồi, vui lên anh chị em. Tin tưởng vào Chúa, cảm ơn Chúa cho con có thời giờ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mọi cái đều nằm trong chương trình của Chúa, như là Môi-se được cứu sống là nhờ cái chuyện mà cô công chúa Phao đi ngang qua cái khúc sông đó và lại tắm ngay cái chỗ đó. Bà mẹ với cô chị này cũng kể là cũng lau cá. Để đó xong rồi đứng rồi có chuyện gì xảy ra cho đứa chị đứng đó. Giả vờ như là không biết đứa bé này là ai. Và cô công chúa thấy rằng bé này biết nó là đứa trẻ của Do Thái rồi, mà nàng đốc lòng thương nó, trách lòng thương, đó là lòng thương xót đấy. Một cô công chúa mà biết trách lòng thương một đứa bé đang bị bỏ trôi sông, dù rằng nó là người Do Thái, đang là bị coi như là nô lệ của Ai Cập, coi như là không đáng gì cả, mà đang có lệnh của nhà vua là phải thả xuống sông chứ không phải để nó trôi trên cái thúng này. Cô công chúa vì lòng thương, bất chấp lệnh của vua mà cứu lấy thằng bé người Do Thái này. Đó không nằm trong chương trình của Chúa thì nằm ở đâu? Phải không? Nếu mà ông vua ông tắm thì chuyện gì xảy ra? Thằng bé chết chắc. Không những vậy mà cả chị cả mẹ cũng chết tươi. Đây công chúa thấy thương, cho nên con chị nó mới chạy lại. Nếu mà bà thương như vậy phải không? Vậy thì bà có muốn đi tìm cho đứa bé một bà người nuôi không? Một người nuôi Hippri, tại vì thằng bé này là người Hippri, người Do Thái. Thì kiếm một bà người Do Thái nuôi nó thì hợp. Được, cứ đi đi. Và chị đứa bé dẫn mẹ của thằng bé đến, tức là mẹ mình luôn. Thấy hai mẹ con đóng giảm dựng khéo không? Quá đẹp hả? Chú dùng những cái cách thức của con người như vậy để cứu cả một dân tộc. Đó, ai nghĩ là hay. Cái chuyện đó là nhờ cái bà với cái đức, hai người đàn bà lấu cá này, khôn lanh này, tính toán này, tinh vi như thế này. Như chuyện cái chuyện chuyện trinh thám từng chi tiết ấy chứ, phải không? Này đóng phim hay lắm ạ. Và đứa chị đi gọi bà mẹ đến, và bà mẹ đưa đứa bé về nuôi, và cô công chúa chu cấp mọi sự. Rồi sau đó cô ấy lớn lên, sau khi đứa bé nó lớn lên thì bà mẹ đưa vào cho công chúa, bà ấy khôn, bà ấy nuôi thì bà ấy tiêu rồi. Thấy không ạ? Đưa vào cho công chúa để này nó ở trong cung điện sướng hơn nhiều chứ. Ở nhà sống chui sống nhủi, cái thân phận nô lệ mà đưa vào đây của công chúa tôi trả lại, tôi nuôi vậy được rồi. Bà mẹ khôn không? Và tinh chi tiết bà tinh hết. Và cô công chúa đặt tên nó là Môi-se, có nghĩa là được vớt lên khỏi nước. Môi-se, nhân vật ấy bắt đầu xuất hiện đây trong chương trình của Chúa hết. Hãy nhìn mọi sự trong ánh mắt của lòng thương xót Chúa thì sẽ thấy tâm hồn mình bình an. Và Chúa có trăm phương nghìn cách để mà cứu vớt, cứu thoát, giải thoát con người. Hãy tin rằng trong đại dịch virus corona này, vì Chúa đang muốn cho con người ta được thanh tẩy, được thanh luyện và trải qua những thử thách để nó tinh tuyền hơn, để bớt cái màu mè, cái râu ria đi. Và cũng là một cách để Chúa làm cho cái thế mà giữa người quá giàu có nghèo nó cũng bớt đi chứ. Những người quá giàu, những công ty lớn, những người làm ăn lớn thì vô virus corona này ngồi chết cứng hết, đúng không? Những người mà buôn thúng bán mẹt, những người mà anh ráp mà chạy bằng xe mà đưa hàng nhỏ nhỏ thì lại có sống hơn, sống dễ hơn. Những người mà buôn thúng bán mẹt lại sống dễ hơn là những người mà buôn bán lớn, hay là những công ty càng lớn bao nhiêu, càng to bao nhiêu, làm ăn là mạnh bao nhiêu thì bây giờ là càng chết sớm bấy nhiêu, càng thua thiệt nặng nề bấy nhiêu. Chúa là một cách để bớt người bớt giàu đi. Đừng người quá giàu và kẻ quá nghèo. Dĩ nhiên những người nghèo chúng ta thì cũng bị ảnh hưởng của virus corona, làm cho mình cũng te tua chứ không phải là chỉ có người giàu bị. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, so sánh cái thiệt hại thì người ta thiệt hại cả ngàn tỷ, đúng không ạ? Những công ty lớn, không phải mình vui mừng mày cho mày chừa chứ không phải như thế. Mà mình nhìn trong lòng thương xót của Chúa thì bàn tay của Chúa có cách làm cho thế giới này nó được thanh tẩy, được cân bằng, được quân bình, được công bằng, và con người ta biết nghĩ đến nhau nhiều hơn, biết xót thương nhau nhiều hơn. Bao giờ con người ta biết quay về với lòng thương xót Chúa, với chọn niềm tin thác, có nghĩa là biết xót thương nhau thì sẽ hết virus corona. Mà người ta chưa quay về, chưa quay về. Nếu mà trong hoàn cảnh giãn cách này thì chúng ta hãy quay về với lòng thương xót Chúa đi, làm tuần kiều nhật kính lòng thương xót Chúa đi, từ ngày Chủ nhật vừa rồi đi, hôm nay là qua ngày thứ ba rồi, làm đi, cầu nguyện tha thiết đi, để mình thấy rằng ồ, đây là thời gian tĩnh tâm và tĩnh dưỡng. Rồi, ê, cái anh chàng Môi-se này lớn lên, anh đi ra ngoài, người dân người Do Thái mà, thì đi thăm người Do Thái, đồng bào của mình, và thấy người ta hành hạ, người Ai Cập hành hạ người đồng bào của mình. Anh tức quá, nổi máu anh hùng lên, máu anh hùng dân tộc lên và giết người Ai Cập vùi dưới cát vì dám hành hạ người dân Do Thái dân tộc của mình. Rồi hôm sau anh gặp hai người Hippri đang xô sát với nhau, hai người Do Thái đang xô sát với nhau, thì anh lại nổi máu anh hùng lên lại can cùng người Do Thái với nhau mà không thương nhau, đồng bào mà lại còn đi đánh nhau. Ai đặt ông làm đại ca cho chúng tôi? Ông muốn giết tôi nhưng qua ông giết người Ai Cập vùi dưới cát à? Tiêu rồi. Mình qua mình ngó trước ngó sau mình mới giết, mà sao thấy thằng nào nó thằng mèo này nó lành quá. Nhưng mà nó tố cáo với vua là mình chết chắc. Cho nên là Môi-se tìm cách trốn khỏi cung điện. Trong khi đó thì Pha-ra-ô cũng phát hiện và tìm cách để mà giết Môi-se. Giết được hay không? Mai coi tiếp. Chú dùng những con người như vậy, những con người bất toàn như vậy, và những biến cố xem chừng như có vẻ anh là rất là con người, rất tính toán của con người, nhưng mà Chúa uốn nắn tất cả đi theo cái đường kế hoạch của Chúa, cho nên mới bảo Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong là như vậy. Những cái mà bất toàn, bất xứng của mình, Chúa dùng, Chúa uốn nắn vào trong chương trình của Chúa. Giống như tôi cũng như anh chị em, những người đang đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình thấy mình có là ai gì đâu, có tài cán gì đâu, có khả năng gì đâu, có đạo đức gì đâu, phải không? Chúng ta toàn những con người mà chả ra làm sao cả. Chú dùng cái chẳng ra làm sao cả để Chúa làm cho nó ra làm sao. Như Chúa nói với Faustina rằng là con gặp những khó khăn thử thách như vậy để con biết rằng là đó là công cuộc của ta, và đó là ta làm chứ không phải con làm. Để con đừng có bám vào người thế gian mà hãy bám chặt vào ta. Vậy thì thưa anh chị em, người ta không bám vào Chúa. Người ta ỷ mình có tiền, ỷ mình là con ông cháu cha, hay là ỷ mình là dân đậu gốc, hay là ỷ mình là người đi tu, hay là ỷ mình là người công giáo, hay ỷ mình là người cái gì đó. Mà họ không quay về với lòng thương xót của Chúa. Trong khi đó có nhiều người ngoại đạo đến xin cái máy này, nhất là những người bên Mỹ, bên Úc chẳng hạn, ngoại đạo họ xin và đem vào trong cái tiệm nail, tiệm làm móng, sửa sách đẹp đó, để họ mở cho người ta nghe rồi giới thiệu cho những người có đạo cũng như người không công giáo biết, và rất sẵn sàng trao tặng. Họ nhờ tôi gửi máy này sang. Anh chị em thấy hay không? Những người ngoại đạo tin vào lòng thương xót Chúa, hay là khi tôi ở giáo điểm tin mừng thì có cả 5.000 người không công giáo, họ đến họ tham dự thánh lễ mỗi chiều Chủ nhật lúc 7 giờ tối. Ngồi hết trong nhà thờ, còn lôi lấn hết ra ngoài sân. Người công giáo thì phải bật ra mãi tiếng ngoài hè, ngoài sân xa. Thì anh chị em mình thấy là những người ta bây giờ họ nghe về lòng thương xót Chúa, họ sám hối quay trở về, thì họ được ơn. Còn những người đạo gốc hay những người mà ngay cả người tu trì đi nữa mà không tin vào lòng thương xót Chúa, mà ỷ vào cái đạo đức cá nhân của mình, ỷ vào cái đạo đức truyền thống của mình, và ỷ vào cái học vị, hiểu biết, trình độ của mình, thì Chúa nói, Chúa bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Đã thấy quyền năng lòng thương xót Chúa rồi mà vẫn không sám hối, vẫn không tin, vẫn không lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thì khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sa-i-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho trên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Những người ngoại đạo tôn giáo bạn chưa biết đến Chúa, vì chưa giới thiệu Chúa, họ được sự khoan hồng hơn những người công giáo, hơn những người đạo gốc, hơn những người tu trì, mà không nhận biết lòng thương xót của Chúa, không thấy được những điều lạ lùng Chúa làm, bao nhiêu là dấu lạ điểm thiên Chúa làm để tỏ quyền năng lòng thương xót, mà người ta không tin, người ta nhất định không tin, trong khi những người ngoại đạo thì lại tha thiết họ tìm họ, muốn họ nghe họ tin, họ được ơn. Mà khi họ được ơn họ nói thì mình cũng vẫn còn không tin nữa. Người ngoại đạo họ được ơn họ tin vào Chúa, mình là người đạo gốc, mình là người mà được Thiên Chúa chọn tuyển chọn riêng thì lại không chịu tin vào quyền năng của Chúa. Vậy là sao? Thì khốn cho ngươi, cả ngươi nữa hết cả phan um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Đừng có tưởng đạo gốc, đừng có tưởng là người được tuyển chọn mà được ưu tiên, không tin vào Chúa thì sẽ bị nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Xin Chúa cho chúng con nhận biết những ân huệ mà Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con mở lòng ra mà nhận biết quyền năng của Chúa nơi những điểm thiên diệu lạ Chúa đang thực hiện mỗi ngày trong cuộc đời chúng con, và nơi những nhân chứng, nơi những người tuyên xưng quyền năng lòng thương xót Chúa, để chúng con đừng cứng lòng nữa, để chúng con đừng hãnh diện vì đạo đức, về học vị, vì trình độ của mình nữa, để chúng con khiêm tốn mà sám hối quay trở về, để chúng con được sự khoan hồng. Nếu không thì chúng con chắc chắn sẽ bị xử nặng hơn những người khác.